cái nhân duyên của Bồ Tát Đạo cho nó tôi. Thế có cái nhân duyên của Bồ Tát Đạo á thì có nghĩa là như vậy là
thế mà mình có một cái nhân duyên nào mà nó cao, tức cao á, thì mình có thể vươn lên cảnh giới cao. Cho nên một người phàm phu nó niệm Phật để nó kết cái nhân duyên với Phật thì nó có khả năng may ra nó vươn lên cảnh giới cao. Còn nó không có đi, nó không, thật ra là nó phải đi từng bậc, từng bậc, từng bậc, từng bậc đó. Là chẳng hạn như bây giờ mình nói ngay theo là nếu mà người Phật tử mà nó học Phật đàng hoàng, nó nghe nó chết khiếp, là bởi vì cái vấn đề là khi tu tập đó, khi cái tu tập nó lên từng cái trình độ. Ví dụ ban đầu là ngũ thiện căn, tu ngũ thiện căn đó, xong rồi mới là nó mới lên từ từ nó mới vào thập thủy hướng, rồi nghĩa là thập hành đại khái như thế, là thập trụ ha, rồi đại khái thập tín, đại khái như vậy, rồi nó mới vào được cái mà sơ địa Bồ Tát, là công trình khủng khiếp ghê lắm, nó đâu có đi tắt thời gian được. Nhưng mà người Phật tử nó không có hiểu, cho nên là nó cứ nghĩ rằng là cái vấn đề gọi là mình chỉ có làm sơ sơ như vậy nó được cái là mình giác ngộ, hay là mình được cái này hay là cái kia, cái đó không có phải như vậy. Mà cái vấn đề quan trọng đó là tất cả các cảnh giới này kia đó của mình đó, mình sướng hay mình khổ, mình bệnh hay mình khỏe, mình dốt hay mình giỏi, mình an hay mình bất an, phải đều là do nơi nghiệp của mình. Tức là nghiệp của mình đó là do nơi là cái gì nó làm chính cái thức của mình. Người ta lấy cái thức làm tâm đó, là cái thức, tức là cái mà cái nhận biết. Mà cái nhận biết đó thì người ta, cái nhận biết đó của người ta đó, nó được cấu tạo bởi thói quen là một, huân tập bên ngoài là hai. Cái thói quen từ bản thân, tức là từ bản thân của mình có thói quen như vậy thì mình luôn luôn kết luận là tôi là như vậy. Rồi mình học cái thói quen nó qua những người xung quanh đó, tức là huân tập ở bên ngoài vào, nó là toàn bộ như vậy thôi. Rồi mình lấy cái đó là kiến thức của mình, là kinh nghiệm của mình, là kiến thức của mình, và mình sống bằng cái kinh nghiệm và kiến thức đó của mình. Nhưng mà Đức Phật bảo là mấy cái đó là hoàn toàn là vọng hết, là tham sân si hết. Cho nên bây giờ đó Đức Phật mới dạy mình phát một cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó là đại loại là bây giờ mà ngồi mà nói lâu là giống như cái bữa mà ở Sài Gòn đó. Thì khi mình phát một cái tâm thanh tịnh đó thì là cái tâm thanh tịnh đó là cái tâm mà bản lai xưa nay của mình dưới mắt Đức Phật đó. Còn mấy cái này á là mình là vọng, tức là mình quên mất cái cốt lõi thanh tịnh của mình. Cho nên Đức Phật mới ví dụ mình đây như ăn mày, nhưng mà trong cái treo áo của mình có viên ngọc bảo, có nghĩa là mình là một cái tên phạm phu tham sân si, nhưng mà bên trong của mình đó, tức là cái tâm bản lai của mình nó vẫn là một viên ngọc bảo. Tại sao? Tại nó là tâm bản lai, nó là tâm thanh tịnh. Thành ra bây giờ mình tu là mình phải bắt cái tâm nó ra. Cho nên khi mình Phật, Đức Phật xuất hiện trên đời đó, Đức Phật khai thị cho mình điều đó để mình ngộ nhập nó. Đức Phật khai thị điều đó, thành ra mình mới là y vào Đức Phật để mình nhận cái sự khai thị đó. Đó, mình y vào Đức Phật, tức là gọi là y. Thì y vào Phật đó là không phải để cầu cạnh, mà y vào Phật đó là để phát cái tâm mà Đức Phật nói là viên ngọc ở trong treo áo của mình. Mà y vào Phật đó là để phát cái tâm mà tâm của Phật, tâm thanh tịnh, để rồi mình cũng thành Phật. Thành thử ra Đức Phật mới ví dụ là mình là cùng tử, nhưng mà gốc là trưởng giả. Nhưng mà tại vì đó mình quên mất điều đó, thành ra bây giờ Đức Phật mới mang cái cùng tử đó về nhà đó. Mang về nhà đó là cái ý gì? Mang về nhà đó là cái ý là làm cho nó gọi là nhập vào trong cái việc làm và dòng dõi của trưởng giả. Tức là gọi là quy pháp, tức là nó bắt đầu làm những cái việc làm của trưởng giả. Mới đầu nó là thằng ăn mày, bây giờ cái trưởng giả mới nói rằng là con thiệt ra không phải là một gã ăn mày thiệt đâu, nhưng mà gốc đó là trưởng giả, tự nhìn biết là con mình, cho nên đem nó về nhà mình, cho nó làm những cái công việc của nhà mình. Để cái công việc nhà của mình đó là đem nó vào pháp. Còn cái Đức Phật nhìn thấy nhất thiết chúng sinh gia yếu Phật tính, cho nên Đức Phật mới nói là chúng sinh là có khả năng thành Phật, với điều kiện nó phát tâm thành Phật ra thì nó có thể. Nhất thiết chúng sinh đều có thể thành bác sĩ, với điều kiện phát tâm đi qua ra. Nhất thiết chúng sinh đều có thể trở thành phi công, với điều kiện phát tâm phi công ra. Điều đó là hiển nhiên. không phát tâm đó không thể thành cái đó được, không phát tâm Phật không thể thành Phật, không phát tâm giải thoát không thể thành giải thoát được. Đừng có nằm mộng, tức là vẫn phát cái tâm tham sân si nhưng mà lại cầu giải thoát, cho nên nó phản khoa học, phản nhân quả. Cho nên cái vấn đề quan trọng đó là phát tâm. Đó nên tất cả những cái gì mà ông giải hay là nhấn mạnh cũng là đều là phát. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là có một thành phần chúng sinh nghiệp quá nặng đi không thể phát được. Thành ra Đức Phật đã kể rằng cùng tử đem về vẫn sập sệ, vẫn không dám làm chuyện của thượng giả trưởng giả. Phải để nó lâu ngày lâu kiếp, rồi từ từ nó mới quen đi, rồi nó mới làm đọc kinh pháp hóa, rồi nó mới bắt đầu á, nó nhận trách nhiệm của trưởng giả, tất cả nó nhận cái việc làm của trưởng giả. Chúng sinh cũng vậy. Cho nên Đức Phật nói với Sa Lợi Phất về này, thành Phật không phải là chuyện khó. Chuyện khó là vấn đề là khó phát tâm. Do chúng sinh khó phát tâm cho nên chúng sinh khó thành Phật. Đó là lời lẽ của Đức Phật với lại Sa Lợi Phất đấy. Đó. Thế như vậy thì là mình hiểu cái vấn đề nó là cái như thế, mình chủ quan. Bây giờ như là con nghĩ, con hay là tất cả mấy tay Phật tử khác nghe đạo phát tâm chưa? Mấy tay phát, mấy tay thực hiện, mấy tay làm, mấy tay tin. Mà mình thấy là mình đừng có chủ quan, mà mình nghĩ rằng là ai nghe xong là cũng được cái này được cái kia, vô ích. Pháp không phải là bà đâu nói đó, pháp không phải là cứ nhà người nào cũng quảng cáo, không phải xuân đông mái võ. Mình có bán thuốc gia truyền, cho nên mình có đi quảng cáo thì mình ta la đó. Phật pháp phải cầu thỉnh ghê lắm nó mới nói trên thực tế. Cho nên mình mới thấy cái đạo tràng ấy phải vô thỉnh sư đại khái như thế đó. Là để muốn có cái ý như vậy, chứ phải Phật pháp là cứ là đi đâu cũng nói cúi xuống tung xuôi, nó thì là nó mất hết cái cao thượng của nó. Đó. Hai nữa, đừng có nói là Phật pháp, mình lắng nghe lời của Lão Tử nói, Lão Tử còn hiểu điều này, không lẽ mình Phật tử cũng hiểu sao? Đó là ôn. 40 mấy năm trong đạo, nói thẳng là mình bắt đầu mà đi giảng khắp cùng hết trong Âu, trong Mỹ, ha. Đó, ở Á Châu từ năm 84 đến bây giờ là bao nhiêu năm? Ôi đi giảng cùng hết. Thì đương nhiên là mình có cái kinh nghiệm ghê lắm. Anh ra đây này nghe này, Lão Tử nó rất là trúng. Lão Tử nó đâu có phải là người nào nghe đạo cũng hệt như nhau, đâu có dễ một người như vậy. Lão Tử nói vậy: thượng sĩ văn đạo cần như hành chi, trung sĩ văn đạo nhập tổ nhập vong, hạ sĩ văn đạo đại tiến chi, bất tiêu bất túc dĩ vị đạo. Có nghĩa là gì? Bậc thượng căn nó nghe đạo một cái là bắt tay vô làm liền, y giáo phụng hành. Bậc trung đó, nó nghe ba hủ làm ba hủ nó bỏ, tức là nhập tổ nhập vong, tức là được nhớ và được quên. Còn hạ sĩ văn đạo cấp thấp nữa thì sao? Nó nghe rồi nó cười cợt, nó có nét nhảm, nó nghe nó cảm thấy không tin mà nó bác bỏ đó. Nó cười chê, nó là hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, là cái bậc từ hạ sĩ nó nghe nó cười lớn, bất tiếu bất túc dĩ vị đạo. Nếu cái đám đó mà nó không khi chê, nó cười đạo của ta, nó thì đạo của ta không phải là đạo. Tức là có nghĩa là Lão Tử nói rằng là tại lúc khi chê đạo ta mới xứng đáng là đạo. Thành ra đạo Phật cũng vậy, tại sao mình thông minh một chút, học đạo có nhiều cái nó cần phải không chưa đến trí tuệ mà phải thông minh. Tại ra khi Đức Phật thuyết pháp á, ban sơ đó, theo đại thừa Phật giáo, thì Đức Phật mới thành Phật, Đức Phật thuyết chẳng tay nào hiểu, chẳng tay nào làm theo. Đức Phật thuyết lại, thì ban sơ Đức Phật thuyết cái gì? Đức Phật thuyết cảnh giới của sự sắc ngộ, tức là gọi là hoa tạng pháp xứ, nói hết tất cả những cái mà vũ trụ này thành hình đó, cảnh giới của Phật, cảnh giới chúng sinh, cảnh giới của mười phương, chẳng ma nào hiểu. Thành ra Đức Phật phải nói bỏ nó đi, tức là đó là gọi là hoa nghiêm, thời hoa nghiêm. Đức Phật bỏ đi, Đức Phật nói gì? Pháp tiểu thừa. Pháp tiểu thừa trong người ta tu điểu đó. Pháp tiểu thừa thì nó nhấn ở cái chỗ là vì mình. Thành ra giới của Thanh Văn đó là giữ, là vì mình, mình giữ để mình đừng bị đó. Mình giữ cái nhân như vậy thì mình không chịu cái quả như vậy cho mình. Thành ra mới đầu Đức Phật dạy như vậy, thì Đức Phật biết rằng là chúng ý đại đa số chúng sinh, mà bởi vì là chúng sinh nó đều vì nó hết. Thành ra nó tu cái pháp gì chăng nữa cũng nền tảng phải vì nó, Đức Phật cho vì nó. Rồi khi mà nó bắt đầu á, nó có cái trí tuệ, nó bắt đầu nó hiểu biết nhiều, nó Đức Phật mới khai triển ra cái gọi là phương đẳng, tức là tinh thần rộng lớn hơn. Tinh thần là bây giờ không phải chỉ vì mình nữa, mà vì chúng sinh, là phải vì chúng sinh nữa. Đấy, nhưng mà khi mà Đức Phật khai triển cái phương đẳng rồi đó, và phương đẳng nó còn gọi nôm na là quyền thừa, quyền Bồ Tát, quyền Pháp, và Đức Phật mới bắt đầu bây giờ phải cho nó một cái trí tuệ để nó nhìn nhận ra được cái thật với lại cái quyền. Đấy, Đức Phật nói bát nhã là trí tuệ. Thì khi Đức Phật nói bát nhã mà người ta ngộ được bát nhã rồi, mà người ta có cái con mắt của cái vấn đề của cái là huệ nhãn của không đó, đó, thì người ta bắt đầu người ta hiểu tự tính của người ta là vô ngã. Thế nên vì như thế đó đó, thì nó mới có thể gọi là nó mới có thể nhập vào được cái thật đại thừa, thật pháp độ chúng sinh, hóa thân vô số thiên ba ức, hóa thân độ chúng sinh, hóa thiên ba ức, hóa thân là để độ thiên ba ức chúng sinh. Bởi vì chúng sinh nó có thiên ba ức nghiệp, thành ra nó khác nhau, nó khác cho đến độ cả thiên ba ức, cho nên Đức Phật phải hiện thiên ba ức thân để độ sinh. Cho nên bên niệm là Nam Mô Thiên Ba Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chỉ là một trong thiên ba ức hóa thân đó mà thôi, không phải thật thân. Thật thân của Ngài đó là pháp thân, là cái mà gọi là đại thái của nó, đó là không đấy. Mà cái không đấy không có nghĩa là hoàn toàn là không. Không nó có nghĩa là chung, tức là không tức giả. Đó. Giả tức không, không không bất gì giả, giả bất gì không, không tức thì giả, giả tức thì không, thì danh trung đạo. Thì cái đó đó là cái trung đạo, thì cái đó là pháp thân của Phật. Thành ra pháp thân của Phật đó, do giả, do giả cho nên hiện đủ thứ thân để độ sinh. Tại vì thân nào cũng giả, thành ra từ cái giả pháp nó hiện ra. Nhưng do không mà phá tất cả các pháp. Phá tất cả các pháp là không trong chấp của cái pháp nào hết. Tức là pháp nào cũng chỉ là phương tiện để độ sinh thôi. Bởi vì mấy cái này nó quá cao đi, người ta nghe nó khó, là bởi cái chỗ như vậy nè. Cái chỗ là đối với lại Đức Phật đó, thì nếu đó mà người ta chụp vào á, nếu người ta chụp vào cái pháp, tức là người ta chụp vào cái trí tuệ mà diệt cái vô minh á, diệt cái mê á, mà người ta chụp vào cái đó đó, thì người ta vẫn mê. Tại sao? Tại vì Đức Phật kết luận cho những cái bậc Bồ Tát đó nghe là ngay đến cái trí mà diệt mê đó, trí đó cũng biến luôn. Tại vì nếu cho trí đó là thật thì cho mê là thật. Mê làm gì có thật, cho nên cái trí diệt mê cũng biến luôn. Đó là cái nguyên tắc của đạo Phật, gọi là chi huyễn, ly huyễn, tức giác huyễn. Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng cái trí mà diệt huyễn với cái huyễn đó cũng giống như là mình lấy hai cái que củi mình khoan với nhau, rồi nó phát hỏa, nó cháy cả hai cái đều tiêu. Diệt huyễn như vậy đó mới là diệu. Có nghĩa là chẳng có còn lại một cái vết tích gì hết. Cho nên vì vậy độ nhất thiết chúng sinh mà không thấy chúng sinh để độ. Đó là ở cái nghĩa của không có nhận cái tướng đó là tướng thiệt. Là tuy là nó có cái tướng đấy, nhưng mà nó chỉ là giả tướng chứ không phải là thật. Đấy, nó là giả, giống như là trăng ở dưới sông vậy đó. Hai nữa là vô niệm, tức là không có chủ vô cái niệm rằng là độ, luôn luôn độ chúng sinh nhưng mà không thấy có chúng sinh nào để độ, luôn luôn độ chúng sinh mà cũng không thấy mình độ sinh. Đó là vô niệm, đó là vô tướng, đó là vô chủ. Tam vô đấy, cái tam vô đấy là của bát nhã không tông, tức là thiền tông nó lập cái đó làm tông, nó làm cái nền tảng để tu hành. Thì mấy cái đó thì phải tu hành kỹ lắm, phải suy nghĩ kỹ lắm rồi mới khám phá được. Để trở lại cái vấn đề, thế thì mình nói là Đức Phật phải phân ra năm thời pháp. Thì bây giờ Đức Phật mới nói cái thật đạo, phá bỏ cái quyền pháp. Đó, Đức Phật mới nói cái thật đạo đó là cái chỉ có cái thành Phật mà thôi, là cái thật thôi, còn tất cả nó đều là huyễn hết, thì chỉ có cái đó thôi. Cho nên vì như thế đó mà Phật là cá nhân duy nhất để quy y. Mà quy y Phật đó thì như thế nào là quy Phật? Đâu có phải đến chùa lạy Phật đó bon bon nói ba câu quy Phật quy pháp quy tăng đó là xong là quy Phật rồi, quy pháp rồi, quy tăng rồi, đâu phải. Mà quy Phật là pháp vô thượng tâm, quy Phật rồi là vô thượng tâm đã phát rồi, thì mới đó mới là quy Phật. Đấy, là khi quy Phật như thế pháp cái vô thượng tâm á, thì khi pháp được vô thượng tâm thì phải nhập vào trong cái vô thượng đạo của vô thượng tâm. Vô thượng đạo nó cũng có nghĩa là đó là cái con đường của cái tâm mình nó hành xử. Đạo đó là đường, đạo đó là cảnh giới, đạo đó là đường. Thành ra là khi phát vô thượng tâm thì vô thượng tâm nó có đường đi của nó. Cái tâm này của mình là tâm tham sân si của mình, nó có đường đi của nó. Đường đi của nó là đấu tranh, là yêu rồi ghét, thương ghét rồi giận rồi hờn rồi thù rồi địch rồi oán rồi bạn rồi thôi đủ thứ. Thì đó là cái đạo của cái tâm này. Thế bây giờ Đức Phật nó quy, Đức Phật nó phát cái tâm thanh tịnh nó ra, thì tâm thanh tịnh nó sẽ có cái đường đi của nó, có cảnh giới của nó. Thì cái kẻ nào phát tâm thanh tịnh, kẻ đó mới nhận thấy cái con đường của cái tâm thanh tịnh được. Kẻ nào không phát tâm thanh tịnh không tài nào thấy con đường thanh tịnh được. Cho nên người ta quy y cả lũ với nó mà chẳng có tên nào thanh tịnh, chẳng có tên nào đi trên con đường thanh tịnh. Thành ra quy Phật rồi thì mới bắt đầu đó, mới phát được vô thượng tâm, thì mới kế tiếp cái quy pháp nhập vào vô thượng đạo, tức là nhập vô được vào cái con đường thanh tịnh của cái tâm. Tâm một tên nó phát sinh ra tâm trộm cắp á, thì tự nhiên cái lối sống, cái cảnh giới, cái sống của nó đó là trộm, là cắp, là kia. Người phát cái tâm làm hành xạ thì cái tâm cái đời sống của nó là đi bắt trộm, đi bắt cướp, nó ví dụ như vậy. Quá dễ hiểu. Như vậy một người phát tâm thanh tịnh thì đời sống của nó tự nhiên thanh tịnh. Mà thanh tịnh là gì? Thanh tịnh phải ăn hiền ở lành, thanh tịnh là độ sinh. Thanh tịnh nó có hai cái nghĩa chính. Nghĩa thứ nhất là vô nhiễm, nghĩa thứ hai là tịnh hóa. Thế mà có hai cái yếu tố đó, ở nơi tâm nó thì biết tâm nó thanh tịnh. Nếu mà không có hai cái yếu tố ở trong tâm á, thì có ăn chay, làm lành, tụng kinh, có bỏ gì cũng không phải là tịnh, là thiện chứ không phải là tịnh. Tịnh nó siêu việt thiện. Thành ra tịnh là thiện nó nhiễm. Để dùng mình thiện, mình thấy một thằng ác á, mình nổi cơn ác của mình lên. Khi mình thấy một thằng ác đó, thằng nhiễm rồi, còn tịnh không nhiễm. Tịnh không ác cách mấy đi chăng nữa đó, mình cũng không nhiễm ác của nó. Tình là như thế. Mà rồi đâu phải chỉ có lần vô nhiễm là thụ động, mà còn chủ động, tức là do nhờ vô nhiễm mà tịnh hóa đối phương. Tại vì nhớ là bây giờ mình nói như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy thì mực với đèn gần nhau thì nó cái gì xảy ra? Cái đèn sẽ đen mà mực sẽ sáng à? Trả lời thử, cái gì xảy ra? Dễ mà, trả lời được chứ, dễ quá.
Nó sáng.
Cái gì?
Đèn thì đèn nhưng mà
gần nhau sáng. Gần đèn đó thì sáng mà gần mực thì đen. Vậy thì đem mực với đèn để chung với nhau á, thì cái gì xảy ra? Vậy thì đèn sẽ đen lùi, rồi mực sẽ sáng trưng hay là sao?
Không, để sáng, sáng để sáng.
Sao?
Đèn mới sáng, mực
đèn mới sáng.
Thiệt không? Nếu vậy là đèn với mực là vô nhiễm hay là?
Đèn vô nhiễm sao?
Hả? Đèn cũng bị nhiễm chứ, bị được mà. Đó. Lấy nó lấy mực đèn, nó bôi cái bóng đèn coi xem có bóng đèn sáng
không. Như mực trăng thôi.
Hả?
Đúng rồi, chứ không có được.
Đáp bây giờ đó là một lối, hai lối rồi, giờ có lối là đáp nữa. Cái gì xảy ra? Dễ mà. Tôi để trả lời. Cái gì xảy ra? Câu đáp là cái nào mạnh hơn thì xu hướng nó xảy ra. Nếu đen đậm hơn đen mà mạnh quá đó, mà đen yếu á, thì là lùi. Nhưng mà nếu mà đen mà yếu hơn đen đó, thì là đen sẽ sáng. Thành ra một người thiện với một kẻ ác mà đụng độ với nhau á, nếu tên nào mạnh hơn tên kia sẽ nhiễm.
Chưa
thì tên kia sẽ nhiễm thôi. Đó. Thì thành ra là nếu là mình chỉ có vô nhiễm thôi thì là mình rất là thụ động, tức là mình chỉ defend được mình thôi, mà mình không có làm cái gì được đối phương. nhưng mà cái thanh tịnh nó vượt trên cái thiện ác, cho nên nó vô nhiễm thiện ác mà nó lại còn công phạt thiện ác, tức là thiện ác đều phải theo nó, tức là tịnh hết. Cho nên vì vậy Đức Phật đụng với chúng sinh là chúng sinh phải lây Phật, chứ Phật không lây chúng sinh. Hai vợ chồng lấy nhau về, tên nào lý tưởng mạnh hơn tên kia đồng hành tên được theo, đúng không? Đó. Tên nào yếu hơn thì là tên nó phất cờ trắng, thì là tên đó là nghe theo thôi. Thành thử ra mình không có thể nào nói là hai vợ chồng vợ với chồng đều đòi như thế mà đụng nhau thì cái gì xảy ra, thì là thiệt ra là tên nào mạnh tên nó thắng. Đó. Thì là tên kia nó phải theo. Cho nên Đức Phật vì có cái sức cảm hóa, tịnh hóa, tịnh hóa, cho nên cái sự thanh tịnh của Đức Phật không bị chúng sinh làm ô nhiễm, cho nên ngài vào với lại thế gian này mà ô nhiễm, mà không bị tham sân si, mà không bị ái dục.
Nếu mà như vậy thì nó họ phải có cái tính chất là đối kháng, khi đối kháng thì nó phải có tính chất là đấu tranh tâm phục. Như vậy thì là cái mà mình đang có tình á, thì khi mình có cái ý muốn là mình phải lấn áp cái bên ác của hiện tại, nếu mà mình là nhân thiện thì như vậy là mình phải khởi cái tâm bất tịnh.
Thì hồi nãy tức là chị bỏ cái phần đầu đó rồi. Hồi nãy là tôi nói là Đức Phật rất là vô niệm trong cái vấn đề mà gọi là có cái ngã để mà đấu tranh, mà là cái tịnh hóa của Đức Phật nó hết sức là nó là tự nhiên. Với lại hai nữa, có rất nhiều người chưa có định nghĩa cái chữ, tức là có rất nhiều người nói thế là bây giờ mình cầu giác ngộ mình cũng là tham vậy, mình cầu cứu giúp chúng sinh cũng là tham vậy. Đó, đúng tham không? Đó, phải định nghĩa lại. Tham là một cái tinh thần mong mỏi mà chiếm đoạt mà làm hại tới người, gọi là tham. Còn cái cầu á mà lại lợi lạc hết của chúng sinh mà mình hy sinh bản thân mình nó cho hết thảy cái lợi lạc chúng sinh, không có được, không có kể nó là tham. Phải định nghĩa lại, đừng có hiểu lầm rằng là cầu là tham, tham là cầu. Đó, mình không có nên hiểu như vậy. Đấu tranh cũng vậy. Đó, đấu tranh cũng vậy. Khi người ta mà đấu tranh nó thúc đẩy được tham sân si, đó, thì cái sự đấu tranh đó đó nó gây nên cái sự hận thù. Đúng như câu Đức Phật nói như vậy, thắng lợi sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau. Đó, bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tịnh lạc. Thành ra Đức Phật không có cần thắng bại. Cho nên Sang Ti Đề Ba đó mới nói một cái câu bất hủ lắm của Bồ Tát Đạo là người tu Bồ Tát Đạo đó không bao giờ vui sướng trước bất kỳ một cái khổ nào đó của bất kỳ một chúng sinh nào, cho dù đó là cái khổ đau của một tên ác ma, một khổ đau của một quỷ sứ, khổ đau của một kẻ nghĩa là hung dữ, Bồ Tát cũng không vui khi thấy nó khổ đau. Cái đó là nói lên cái tinh thần gọi là thanh tịnh đấy, không có bị nhiễm cái ác, thế nên không hận thù. Thành ra với một cái tinh thần như thế đó thì đấu tranh, trong một tinh thần đấu tranh mà không đấu tranh, không đấu tranh mà vẫn đấu tranh, đó là cái nghĩa nghĩa là gọi là trung đạo của đấu tranh. Cho nên Đức Phật độ sinh mà không độ, không độ mà độ. Thành ra Đức Phật không ngã mà ngã, ngã mà không ngã, cái ngã mà không ngã, không ngã mà ngã, cái đấy gọi là ngã của chư Phật, đó là duy ngã độc tôn. Thế nên có nhiều, rất nhiều người nói là tại sao Đức Phật vô ngã, mà Đức Phật thì nói là chỉ có một mình ta là độc tôn, là duy ngã độc tôn. Người ta không nắm vững cái vấn đề là bởi vì Đức Phật khi đến với cuộc đời này là ngài đến không phải vì quyền lợi của một ngã, ngài đến không phải vì một cái tham sân si của một ngã, mà ngài đến đó chỉ là ngài ưng dĩ hạ thân, tức hiện hạ thân, ngài hiện một trong thiên ba ức hóa thân để đến với cái cuộc đời này. Trong kinh Viên Giác miêu tả là giả chư tham dục nhi nhập sinh tử, là ngài mượn các tham dục để vào cõi sinh tử để độ sinh. Ngài vào không phải để tranh, ngài vào không phải để giành, mà ngài vào để độ, để cứu. Cái ngã đó 7 tỷ chúng sinh hiện tại không thể có. 7 tỷ chúng sinh này đến với cuộc đời này là để đấu tranh, để giành dục, để hơn thua nhau. Chỉ có một cái ngã của Đức Phật khi đến với cuộc đời này không có cái mục đích đó, hoàn toàn. Thành ra cái ngã đó là từ một cái vô ngã của Đức Phật, nhưng mà vì từ bi mà ứng hiện thân ra độ sinh. thành ra ngài phải ứng hiện sang một cái ngã, gọi là trong kinh Phổ Môn nói là thì dục ưng dĩ phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp. Ưng dĩ tỳ sa môn thân đắc độ giả, tức hiện tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp. Ôn nói tóm tắt lại là ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp. Hà thân là nói tắt cho mọi cái, tức là nói nên dùng thân nào thì hiện thân ấy, thân nào và thân ấy dịch ra là hà thân. Thì như vậy khi mà Đức Phật từ vô ngã, như một vị độ sinh thành ngài ứng hiện ngã, ứng hiện ngã, nhưng mà trong cái ngã đó nó tìm không ra một cái DNA nào của ngã về tham sân si. Đó, tìm không tài nào ra, tìm không tài nào ra những cái mà gọi là đắm mê vô minh chỉ, đắm khát dục đủ thứ, hoàn toàn không có, rất ư là thanh tịnh. Thế gian này không có cái DNA thanh tịnh cho đến thượng đế này. Thế gian này đó, cho đến thượng đế, cho đến những nhà vĩ nhân ở cuộc đời này đó, mà thử DNA đều có mùi của tham sân si ở trong. Thượng đế cũng có mùi, Allah cũng sân lắm, Jehovah cũng sân lắm, có một trái táo thôi mà trả nợ bao nhiêu đời. Nó ví dụ vậy đó. Chỉ có Đức Phật, Đức Phật là tìm không ra những cái DNA đó ở trong cái tư tưởng của ngài và hành động. Cho nên Đức Phật là một cái ngã xuất hiện ở thế gian này đó, một cái ngã mà không có một chút tính chất ngã nào ở trong này. Thành ra họ có thể nói một cái ngã đó là một cái ngã vô ngã, đó là gọi là Thích Ca Mâu Ni. Vô ngã nhưng mà hiện ra tướng ngã là Phật đấy, đấy là Tỳ Lô Giá Na Phật. Cái đó tràn đầy công đức đó, đó là gọi là viên mãn có thân Đô Xá Na Phật. Đức Phật có tam thân như vậy. Thành hiểu ra đó, ngài vô ngã mà ngã, ngã mà vô ngã, đó mới là thật ngã. Thành cái ngã đó không thể nào mà nói là ngã, mà cũng không thể nào nói là vô ngã. Niệm của Đức Phật cũng vậy, cho nên nó là vô niệm. Tướng của Đức Phật là vô tướng, chỗ chủ của Đức Phật gọi là vô chủ, bởi vì Đức Phật biến nhất thiết xứ chủ khắp mọi nơi. Thành ra vì như vậy đó mà gọi là Tỳ Lô Giá Na, biến nhất thiết xứ. Đấy, cái gì biến nhất thiết xứ? Thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân, Đức Phật lấy ngã đó làm, lấy thanh tịnh pháp làm ngã. Cho nên cái ngã của Đức Phật chỉ có một DNA, chỉ duy nhất đó là thanh tịnh pháp độ sinh, còn ngoài ra không có gì khác hết. Sau đó ngã đó gọi là duy ngã độc tôn, chứ không phải là một cái ngã mà tranh chấp với mọi ngã đâu. Mình hiểu như vậy là mình phỉ báng Đức Phật, ta xuống địa ngục chết. Mà mình phải hiểu rằng là cái giáo pháp của Đức Phật nó như thế đấy, cho nên là duy ngã độc tôn. Thành ra có rất là nhiều người học Phật, họ cũng thắc mắc ngay cả trong chốn thiền môn, mà cũng đã từng có một thiền sinh hỏi thiền sư là tại sao Đức Phật nói như vậy. Thì mình phải hiểu cái vấn đề là cái ngã mà vô ngã, cái ngã mà vô ngã đấy, cái vô ngã mà lại hiện hữu ngã ra đó, mà chỉ có một cái thứ DNA thôi thành tựu ngã đấy, độc tối tôn một cuộc đời. Bởi vì 7 tỷ người hiện tại tìm không ra, 7 tỷ người hiện tại tìm không ra, mà trải qua bao nhiêu thế kỷ rồi, 26 thế kỷ nay chưa có một người thứ hai. Hãy cho nếu mình mà là con dòng cháu giống của Thế Tôn đó, thì đương nhiên là mình cũng phải có DNA của thành tựu. Mà muốn có cái đó thì phải là tâm trước, tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Cho nên tâm là đầu tiên, cho nên phát tâm thanh tịnh thì thân mới thanh tịnh, nói mới thanh tịnh, hành thanh tịnh, khẩu thanh tịnh. Mà khi mà thanh tịnh như vậy thì được cái công đức lớn kia, là công đức giải thoát, là công đức vô nhiễm. Lại được thêm một công đức giải thoát là vô nhiễm, được thêm một công đức nữa là công đức độ sinh, để độ nhất thiết chúng sinh, khiến cho nhất thiết chúng sinh được thanh tịnh, được phát tâm được thanh tịnh, được nhập đạo thanh tịnh, được hành cái pháp thanh tịnh, tức là thầy đều thành Phật. Nên nói ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Bây giờ tất cả đây mình phát tâm thanh tịnh, mình tu Bồ Tát đạo, mình phát nguyện là đời đời làm, chứ không phải là hôm nay làm mai nghỉ. Đời đời làm, kiếp kiếp làm. Đó. Thế thường hành Bồ Tát đạo đấy. Mà bây giờ mà mình thì dụ như là mình nói rằng là đời đời mình làm, thì đời đời mình làm như vậy đó là mình mình làm cho cái thanh tịnh của mình càng ngày càng thêm lớn cho đến viên mãn. Thì đó là trong cái sự tu mà thanh tịnh đó là gì? Độ sinh. Cho nên càng lên cấp càng độ sinh, cho nên từ cái lúc bắt đầu sơ phát tâm cho đến lúc mà viên thành Phật quả là độ vô số vô lượng chúng sinh. Đấy là công đức của nó là bất khả tư nghị. Thành ra vì vậy vô lượng vô số chúng sinh nó được tịnh hóa, họ là những vị Phật đương thành, sẽ thành, đã thành, đó là nhược đương thành, nhược dĩ thành, hoặc là trong tương lai. Thế thì nếu mà như thế đó thì là mình thấy là có phải là trong cái tiến trình từ khi mình phát tâm Bồ Đề cho đến khi viên thành Phật quả, mình và vô lượng chúng sinh đồng thành Phật đạo không? Cho nên cái câu nguyện mà nói là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo không phải dẫn chơi, không phải là nói chơi cho vui đâu, sự thiệt. Cho nên nếu mà phát cái tâm thanh tịnh đó là từ cái lúc mà mình phát cho đến khi mình viên thành, đó là độ vô số vô lượng chúng sinh. Độ đó là độ cái gì? Độ là tịnh hóa họ đó. Là làm cho họ phát tâm. Cho nên ông đi giảng pháp cái thuyết pháp làm gì, chỉ một mục tiêu là nhằm vô cái mà phát tâm. Bởi vì người Phật tử tu pháp môn gì tu, không phát tâm không phải đạo Phật. Tại nó không có công đức, nó không có độ sinh. Hay là nếu chỉ ngồi gõ mõ niệm Phật tụng kinh thôi thì sinh thai cung, sinh cõi trời, hoặc là lên tịnh độ thì là thai cung, bởi nó chưa có thanh tịnh, tâm nó chưa thanh tịnh, chưa tâm chưa độ sinh, nó chưa có tịnh, chưa tịnh thì làm sao mà nó có hoa sen trong hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm được. Thành thử ra cái vấn đề mà nói rằng là cái công đức của cái sự phát tâm nó bất khả tư nghị. Vậy nên vì vậy mới nói là quy với đức Phật đó. Mà quy đúng nghĩa đó là công đức kia lắm. Từ xưa nay người ta quy đồng trần, ta đâu có công đức. Nó quy đồng trần nó cũng bỏ đạo được mà. Nhưng mà nếu một người chân quy không bỏ được. Tại vì người đó có cái trí của gọi là thanh tịnh huệ. Cái trí thanh tịnh huệ nó hiểu một điều là như vậy đó. Hiểu một cái điều là chỉ có một cái sự thật giải thoát cho mình, cho người mà là an lạc đúng nghĩa viên mãn, đó là vấn đề là mình thành tựu cái thanh tịnh pháp thân và mình tịnh hóa cho tất cả chúng sinh đều đồng được thanh tịnh pháp thân. Đó gọi là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng. Cho nên trong suốt cái tiến trình tu có nhiều kẻ thành Phật trước mình, gọi là mình đi trong tiến trình tu là mình la vô lượng chúng sinh, thì trong vô lượng chúng sinh đó có Phật đã thành, có Phật đang thành và có Phật sẽ thành. Đó là vô lượng chúng sinh hữu duyên của mình cùng với mình đồng thành Phật đạo. Là cái nghĩa nó là như vậy đấy. Thành ra cái chuyện mà gọi là nếu mà mình thật sự kết duyên với Đức Phật đó, thì không có một cái đại sự kết duyên với Phật đến với cuộc đời là khai thị cho mình ngộ nhập Phật chi kiến và ngộ nhập điều ở trên là hạnh pháp vô thượng tâm và từ quy Phật. Phát vô thượng tâm thì nhập vô thượng đạo, đó là từ quy pháp. Nhập vô thượng đạo thì thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, đó là quy tâm. Thì như thế đó là công đức vô lượng vô biên. Còn mà bảo làm cái gì khác hay là cái gì đó thì là nó cũng chỉ là ngoài ra. Cái đó mới là trong tâm ra, tâm mới là cốt tủy. Còn mấy cái kia là ngoài ra, tu hành ngoài ra. Không phải là tu hành mà phát huy từ tâm ra. Nếu tu hành thì phát từ trong tâm ra, nó phát huy tác dụng lớn ghê lắm, nó to lớn ghê lắm. Như thế đó thì đương nhiên là mình mới hiểu cái vấn đề là mà phát tâm nó khó lắm. Only đi giảng từ 84 cho đến bây giờ ha? Bây giờ là năm 16 rồi, là tính ra là coi như là 32 năm. 32 năm trời làm giảng sư thuyết khắp Âu Mỹ, Canada, Bắc Mỹ, Mỹ gần hết 50 tiểu bang, Canada, rồi khắp toàn bộ, gần như là toàn bộ Âu Châu. Mình đi giảng quá trời quá đất, mà ôn cũng thuộc diện là pháp sư được ngưỡng mộ chứ không phải là người ta nghe. Và rồi mình bây giờ mình già rồi, bây giờ mình năm nay 65 tuổi, mình ngồi đếm trên tay mình có mấy tên mà mình đi mình nói gào thét cho nó phát tâm đó. Mình đếm một hồi, mình đếm đi đếm lại, mình đếm ăn gian thì chắc đừng bàn. nếu mà đếm mà thành thật một chút rồi chắc có nửa món cùng vui vậy thôi, tức là cái nào cũng nửa nửa, không có cái nào được nữa.
Qua cái lời vừa rồi có ôn và giảng cho con khóa học của gia đình vừa rồi đó, là từ cái điểm đó, từ khởi điểm đó là bắt đầu con bắt đầu phát tâm từ khởi điểm đó luôn. Bắt đầu hồi xưa con chỉ cái dạng mà tới chùa bình thường thôi, chưa tu bình thường thôi, không có biết là không biết phát tâm như thế nào, không biết mình làm những cái sợ. Và từ ngày ôn giảng những cái khúc mắc của con bị được tháo rỡ ra, bắt đầu con đi đang đi từ từ, nghĩa là ôn đã chuyển hóa con.
Thì còn mà con thấy không, đó là cái khóa mà hồi con mới nhắc đó, là khóa đó là sanh gia đình thụy sĩ á gì. Con thấy không, nghĩa là gọi là thiên thàng, nghĩa là say sưa lắm, nghĩa là ở lại nhá, để mà gọi là nghe những cái mà nghĩa là những cái mà gọi là câu hỏi hay là ôn đáp cái này kia gì cuối cùng. Nhưng mà rồi ra rồi bây giờ thì đi lại thì con mừng con mà cũng có cả đấy luôn. Mà nghe là say sưa lắm, mà con nhớ chị Huy Nhã không, lúc xem đó là chị là phải đi về hôm đó, nhưng mà rốt cuộc chị nói là không, công việc gì cũng bỏ, phải nghe cho đến phút chót đó, là bởi vì chị thấy rằng là quá lợi lạc. Nhưng mà rồi sau đó được có thấy chị đâu, nó ví dụ cái như thế đó, thì cái chuyện đó là nó là thường lắm. Mà ôn lượng giảng ở đâu, ở bên chùa Đức Viên San Jose Hoa Kỳ đó, một chị vào đảnh lễ mà khóc luôn, nói đời con được sinh ra mấy lần. Lần thứ nhất là cha mẹ con sinh con ra, lần thứ hai đó là khi con biết được Phật pháp, con ghi đó, con ghi Phật pháp và thưa thầy, đây là lần thứ ba con được sinh ra. Và sau đó rồi mình đâu thấy đâu.
Khi sư phụ con có hiểu vấn đề là phát tâm thanh tịnh, và con cũng phát tâm thanh tịnh, nhưng mà con rút cuộc con
anh là ta pháp danh là tâm tịnh ấy, mà tâm tịnh thì thôi chứ
con khi mà mình khi phát cái tâm như vậy đó, mình khi không thi hành không phải dễ, phải hạ con mình vì đã thương con người ta, dân Việt Nam mình vẫn rất vẫn thương dân Việt Nam hơn dân tàu, thì ra cái tâm của mình đó nó rất là khó, không phải là dễ.
Tại vì tâm nó chấp ngã. Tại vì chấp ngã đó thì là có vợ có con. Đức Phật nói như vậy trong Kinh Dhammapada: đứa con tôi, đứa vợ tôi, đứa tài sản tôi, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó cướp của tôi. Kẻ ngu thường nghĩ như vậy, từ ta cũng không có đâu. Con tôi, vợ tôi, mình thử nghĩ coi, cuộc đời này mình nhận vơ nhiều lắm. Mình đến với cuộc đời này, cái mình vào trong cái nhà trọ, đó, mình muốn phòng lát ở đây mình về nhà trọ, phòng nào là của tên đấy, mình mà qua phòng kia bên mình lấy cái ê xong đấy linh linh đi. Mình sẽ nghĩ là mấy cái nó cái giường của mình này, cái truyền hình của mình nhận vơ, đến chừng là check out ra là phải trả lại hết. Ở đây đến cái cuộc đời này cái nhận vơ, ôi vợ tôi, ôi con tôi, lúc chết rồi là trả lại hết, bỏ lại hết. Xong rồi đi kiếp sau cái lại nhận vơ tiếp, lại chạy theo người khác, ố vợ tôi, ố con tôi, lại nhận vơ. Nghĩa là cuộc đời nó cứ nhận vơ rồi hết đời này sang đời khác. Nó cứ ngỡ là thiệt, mà nó từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên trong Đại Thừa mà về tịnh độ nó mới có cái bài kể nói như nhất nhật vô thường đạo, phương chi mộng lý nhân, vàng ban tương bất khứ duy hữu nghiệp người thân. Một ngày khi quỷ vô thường nó đến với mình, mình mới bồn ngửa ra là hồi nào giờ tôi sống trong mộng đó. Trăm ngàn thứ của tôi chẳng mang đi thứ nào được, tôi chỉ mang theo được duy nhất một thứ thật sự là của tôi, đó là nghiệp. Tài sản tiền của xe hơi của tôi đó, của tôi hả vô thường nó nói anh nằm mơ, mà bảo nó dẫn đi rồi là công nhận mơ thiệt. Người đi theo quỷ vô thường và nói công nhận mơ thiệt đó. Chỉ có một cái thật thôi, đó là nghiệp. Sống ở cuộc đời này tạo tác những cái nghiệp để vơ vét những thứ nhận vơ, tạo vô số nghiệp ác, rốt cuộc đi với nghiệp ác và những thứ nhận vơ phải trả lại. Thì ít ra cũng phải hiểu một cái điều như vậy. Vậy thì hãy tạo một cái nghiệp phúc đi, thiện đi, mình sẽ ra đi với lại cái nghiệp của phúc thiện. Mình đến với cuộc đời này mà sở dĩ có đứa nó đến cái nó ưu tiên hơn bình hoa thì nó rớt vào trong điện Buckingham, Còn mình thì tự nhiên là nói ví dụ vậy, tự nhiên là phải rơi vào một cái làng xã nào được có người còn bi thương hơn, rớt vào trong trại cùi. Mà y tá ở đó họ nói rằng là mấy người người ta sinh con ra đó, mấy người cùi đó, cái ta bấu cho chảy máu cho nó nhiễm bệnh. Người ta sợ bắt con ra đi cách ly. Đó, thì mình mới nói là tất cả những cái đó đâu phải ngẫu nhiên, nó là do nghiệp hết. Thành thử ra nghiệp nặng quá không có chuyển hóa được, Đức Phật chuyển cũng không được. Cho nên ôn ở đây mình đâu có dám cho là mình giỏi Đức Phật đâu, mà mình ai mình cũng chuyển được. Ôn thấy rồi, đã nói rồi, mình đã cái là 32 năm trời đi giảng dạy thuyết pháp mà ở đâu cũng được, nghĩa là gọi là được tiếp đãi, nghĩa là chiêu đón, nghĩa là rầm rộ ghê lắm. Mà rồi bây giờ mình đếm những cái người mà có thể mà phát tâm thì nó chỉ có như vậy không này, chứ nó không có được như vậy. Người nào nó cũng chỉ có cùi cứ như vậy thôi, cái chỉ một này, hai này, ba, bốn vậy thôi, còn không có một cái người nào mà nó như vậy hết trơn. Mà cho đến giờ là mình cũng là gọi là cũng biết là sắp đi kiếp khác rồi đó. Mà còn như thế đấy anh khó lắm, phải nói thẳng một câu, nhưng mà không nghĩa khó là bó tay thì cứ làm thôi. Đại loại nó như vậy, thì có đôi khi mình chết rồi người ta mới chịu phật.
Dạ thưa ông, cho con hỏi một câu hỏi. Con có một gia đình bạn là chị đó, là chị cũng không biết lý do tại sao sợ tiếp xúc người ngoài, chị thích cái một giới hạn một mặt phần nào đó thôi, không tiếp xúc người ngoài. Mà chị rất là thích tụng kinh, mình biết mình thích nghe pháp, nhưng mà chị không bao giờ mà để đi thẳng tới thầy ngồi nghe thầy nghe pháp hết trơn á. Mà con không hiểu lý do con khuyến khích nhưng mà chị không làm được, không biết là con làm sao để cho chị.
Thì mình không phải thượng đế cho nên đừng có bao giờ mà mình nghĩ đến cái chuyện cũng giống như là PQ này, nó hỏi chuyện là mình hồi hướng cho bạn ngoại bạn mình có được hay không đó. Nó nói mình hồi hướng cho mình chưa xong. Ví dụ như vậy á, thì mình không phải thượng đế đâu. Mình muốn giúp ai á thì đó là cái tâm tốt của mình, thì mình cứ làm thôi. Còn cái nghiệp dĩ của họ là cái của họ. Đó. Cái nghiệp của họ nó như thế đấy, thì là cái nghiệp của cuộc đời này nó có thiên má quá nhiều, không biết đâu mà đường mà muốn xảy ra đấy. Thành ra là mỗi người nó khi cái đời sống của nó gieo những cái nghiệp như thế nào đó thì tự nhiên là nó cứ như vậy. Thành thử ra còn mình không phải thượng đế cho nên là mình cũng biết cái chuyện là mình muốn giúp, thì cái tâm của mình muốn giúp thì mình cứ làm chuyện mình giúp thôi. Nhưng mà còn được hay không đó thì là cái người đó. Cũng như bây giờ ôn nó mình nói dụ bây giờ mình muốn đi rao giảng cái giáo lý của đạo Phật thật sự đó, nó ví dụ vậy, nó tức là mình muốn giúp cho họ thế gì, nhưng mà cũng đó mới nói thì thành được có chút vậy thôi, chứ thành ra là cái chỉ có cái vấn đề đó là mình làm tận khả năng của mình làm tận cái khả năng của mình để gọi là mình không phải là cái người mà không có một cái tâm mà tịnh hóa chúng sinh, thì nó chỉ có một cái. Mà cái vấn đề là khi mình tự tịnh mình á, khi mình tự tịnh cái tâm của mình, tự tịnh cái tâm mình á, thì chỉ có một cách để tịnh thôi, cái tâm của mình thôi, là mình hãy phải nghĩa là sử dụng cái tâm nó vào công việc tịnh hóa một cách tích cực tối đa, thì cái tâm ấy nó sẽ thành tịnh. Còn nếu cái tâm nó mà nó ngừng cái tịnh hóa đó thì nó có thể tham sân si, thì nó cũng có thể nghĩ là cái này lợi cho mình thì mình làm, cái kia lợi cho mình thì mình theo, còn cái gì nó lợi cho mình thì mình thối. Ví dụ
ngộ,
con
thấy chị nghiên cứu Phật pháp rất là nhiều, chị biết rất là nhiều, khi chị nói con cứng họng luôn á, nói những cái mà con không hề biết, con có thể con nghe thôi con mua luôn. Dạ, nhưng mà con thấy uổng là cả là chị không có ngồi đó âm thầy, không đi chùa luôn không, chỉ biết là đi chùa cứ sợ người ta nhìn mình.
Thì cái vấn đề là có đi chùa hay không đi chùa không phải là chuyện lớn. Cái vấn đề là mình có phát tâm mà độ sinh hay không mới là chuyện lớn. Chứ không phải chuyện đi chùa là chuyện lớn đó. Mà là cái chuyện đó độ sinh là cái chuyện lớn. Nên là Ngài Huệ Năng đó, mới nói về Huệ Năng là tổ của Thiền Tông, tổ mà sáng giá nhất của Thiền Tông đó. Huệ Năng nói là phúc đức á, mình đừng có lầm phúc đức với công đức. Phúc đức á, là xây chùa tạo tượng, thiết trai độ tăng đó. Còn công đức á, là từ trong cái tư tính của mình. Thế là đúng như vậy, công đức nằm ở trong thanh tịnh tâm, cho nên mình phát tâm thanh tịnh ra thì công đức xuất hiện được. Đấy, khi mình phát tâm thanh tịnh ra đó là tự nhiên đó, là mình sẽ có thể đạt được. Mới đầu hết mình mới phát thì tâm thanh tịnh mình còn yếu, nhưng dù sao thì nó cũng được hai đức tính đó, tức là nó vô nhiễm nhưng vô nhiễm yếu, và nó bắt đầu tịnh hóa và tịnh hóa yếu, rồi thành ra mình cứ quân tập với tôi từ từ để cho cái vô nhiễm càng ngày càng mạnh, cái tịnh hóa nó càng ngày càng thêm lớn. Đấy, mà hai cái đó là công đức. Vô nhiễm á, thì là không bao giờ, vô nhiễm là bậc bất tối chuyển, đại khái mình có thể nói là bậc vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn nó là cái vấn đề mà người tu tịnh độ đó, mà nếu mà lên thượng phẩm thượng sinh đó là chứng vô sinh pháp nhẫn. Thì tại vì mình nói cái chuyện vô sinh pháp nhẫn là cái bậc bất tối chuyển, tức là cái bậc vô nhiễm thì nó mới bị bất tối chuyển. Thành ra nó không còn có cái vấn đề mà gọi là sinh diệt, tại vì nó là bất tối chuyển, tức là nó không còn lui xuống, nó không còn thối, nó chỉ có một đường thôi. Thành ra vì như vậy đó, nó không còn bị tất cả những cái pháp sinh diệt chi phối, nên nó gọi là vô sinh pháp nhẫn. Thì nếu mà mình mà tu tập nó mà mình có được cái vô nhiễm á, thì đương nhiên, khi mà vô nhiễm thì không có bị thối chuyển. Bây giờ mình nói cái ví dụ thôi, bây giờ một thầy tu hành nó bị thối chuyển về nhiều thứ. Thứ nhất là được người ta trọng vọng quá, kiêu ngạo. Cái thứ hai, cúng dường nhiều quá, tiêu xài. Cái thứ ba là có thể bị sắc dục, hoàn tục thối. Bên kia không hoàn tục không phải là có lành gì, nhưng mà tâm bại hoại rồi, tức là cái tâm nó không còn thanh tịnh nữa. Thành ra nó chỉ còn có cái, nó chỉ còn cái vỏ thanh tịnh thôi, nhưng mà cái lõi thì là nó bị mối mọt rồi. Thành thử ra Đức Phật mới nói rằng là Đức Phật chê cái hàng mà thân xuất gia mà tâm không xuất gia, và Đức Phật rất là khen ngợi cái hàng thân tại gia mà tâm xuất gia. Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật mới khen như vậy. Thì như thế thì mình hiểu một cái vấn đề là Huyền Năng nói là vậy, thì cái thanh tịnh, tức là cái công đức của mình đó, từ trong cái tự tính của mình, tự tính của mình là tâm bản lai là thanh tịnh. Thành ra thế mình quy Phật pháp vô thượng tâm á, thì công đức mới sinh. Tại vì từ đó trở đi vô nhiễm mới lại tịnh hóa, nó mới bắt đầu hình thành tịnh hóa, cho nên thống ly đại chúng nhất thiết vô ngã. Vô nhiễm ấy là có nghĩa là chủ ở trong pháp, cái pháp của Đức Phật là pháp vô nhiễm vô cấu, pháp thanh tịnh pháp, cho nên là vô cấu vô nhiễm. Đó. Cho nên là khi được hai, vì quy Đức Phật, vì phát tâm theo Phật mà được pháp và tăng mới thành tựu được. Tại vì khi tịnh hóa chúng sinh, tức là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Sở dĩ tại sao nó nhất thiết vô ngại, tại vì vô nhiễm. Còn không thôi là bị ngăn ngại. Ngăn ngại thì có nghĩa là đó, giống như cuộc đời của Đức Phật ở trong kinh Vị Thần Thấu, tu hành đức độ ghê lắm, dân chúng nó vác về, nó cho nên làm vua để nó được nhờ cái ân chiêm cái đức độ của vua, nên làm vua một thời gian. Cung phi mỹ nữ bùa vây, đờn ca múa hát mỗi ngày hưởng thụ. Rồi sau hai cái sứ lần cận nó đánh nhau, một sứ nó muốn mượn thế lực của ông vua này của Đức Phật đắc để mà nó đập bên kia cho dễ. Thì bây giờ nó mới đem vàng bạc châu báu mỹ nữ xinh đẹp ở cống tặng quà nguyện quân ông vua này cho đánh cái sứ thứ ba. Đến khi ông vua đã hết phúc hết đức để chết, rớt xuống địa ngục, rớt xuống địa ngục. Xong rồi dưới địa ngục đó ngồi suy nghĩ, tại có cái căn tu rồi, căn tu trí tuệ của xưa, cho nên ngồi suy nghĩ là tại sao mình lại ở nơi này. Rồi mới phát giác ra là tại vì mình phóng dật, cho nên mình như vậy, cho nên ở dưới đó phát nguyện và không phóng dật, tập lại rồi sinh lên ngạ quỷ. Rồi ngạ quỷ cũng vậy, rồi sinh lên súc sinh, rồi khi sinh lên súc sinh thì làm con giã can, con trồn hôi, vì sư tử rượt vô không chết, nhưng mà rất xuống giếng sâu, sư tử bắt không được, nhưng mà phải chết đó chết khác dưới đó cũng như không. Rồi đau thương quá, rồi mê gọi là lên tiếng, nghĩa là từ mình nói. Bây giờ cái chư thiên ở trên trời nghe thấy một con chồn mà biết nói những cái điều đạo lý, biết này kia gì, chư thiên mới hâm mộ, mới xuống, mới thòng cái ống tay áo xuống đó để cho nó bám vào, đem nó lên mời làm pháp sư, nói lại, giảng nói những cái điều đó. Đánh giá giá can, nó gọi là giá can pháp sư. Giá can mới thuyết xong rồi thì nhìn đói, nhìn ăn, nhìn khát thì chết. Chết thì sinh thiên. Sinh thiên, ở Đức Phật mới kể cái câu chuyện, Đức Phật mới nói rằng là tiền thân của Đức Phật. Thành ra cái vấn đề mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại đó là không phải là chỉ có vấn đề là mình hăng hái đánh phát không thôi, mà vô ngại tức đây là không nhiễm, tức là trong tất cả những cái vấn đề đó mà không có nhiễm, gọi là cư trần như bất nhiễm trần, tức là sống ở trong cõi trần này mà không có nhiễm đó. Mà muốn được cái tâm vô nhiễm đó không có tu tập bình thường được, chỉ có phát vô thường tâm thì làm được. Còn ôn kinh nghiệm, ôn kinh nghiệm, ôn tu hành tính là đến là 47 năm, từ lúc xuất gia cho đến bây giờ 47 năm ở trong đạo. Mình biết rằng là nếu mà lấy với cái tâm này chấp ngã của mình, tu làm sao cũng ngại hết, không ngại cái này, ngại cái kia, nhiễm tùm lum. Rồi thì cũng chùa tôi, rồi thì cũng bồng đạo tôi, đó, đệ tử tôi, đó, rồi cũng vậy đó, đại khai với nó cũng là đủ thứ những cái như thế. Đó. Anh ra ôn mới nói nó, ở sĩ mà ôn mà vô chủ là tại vì ôn có thích làm chùa, tại vì ôn bảo người đời đó thì người ta là lấy vợ lập gia đình, còn một thầy tu đó thì vợ là ngôi chùa, đó. Đi đâu cũng là điện thoại về xem chùa có cháy chưa, có bị cái gì không, chăm lo ghê lắm. Thế nên là nó bị trói buộc y chang, nó mê đắm một cái ngôi chùa, nó chủ nó không, nghĩa là cũng giống như một anh có vợ thì tâm trí của anh để vào vợ, đi đâu thì nhớ anh Nhung, vợ ông thầy thì đi đâu nhớ Nhung cái chùa, nhớ lắm á. Đi đâu là mau về chùa tôi, ông cái chùa nó có mẻ cái gì, sức cái gì, đại loại kiểu như vậy đó. Thành ra ông mới nói vô chùa đó, ông là độc thân từ đời vào đạo luôn. Thành ra là mình hỏi đi đâu hỏi nhớ của những cái gì đó, nhớ ông này thôi, nhưng mà ông này ông làm mình nhớ ông một.
Không biết nhớ một ngày chứ, thầy đâu ơi.
Ông biết chưa, ông đi né bạn. Thế đó, mình phải hiểu những cái mà cái chữ mà vô ngại đó, hay là cái những cái mà vấn đề thanh tịnh hay là vô nhiễm này. Thành ra là cái căn bản của cái vấn đề mà tu hành có thể thành công hay không thành công là có chịu phát tâm hay không. Không chịu thì mọi sự trở nên khó khăn, mà nếu phát tâm thì mọi sự trở nên dễ dàng. Nhưng mà trái lại với cái điều bi thương ma quái gì trà trộn trong đạo Phật, thì tự nhiên ở trong Phật pháp có những cái luận điệu là nói là phát một điều tâm là khó, cho nên đừng phát rất là nhiều. Mà trái lại, chính nhờ phát nó mà mọi sự trở nên dễ. Thử đi thì biết, không phát nó còn lâu mới vô nhiễm, không phát nó còn lâu mới tịnh hóa chúng sinh, còn lâu mới phát sinh công đức. Thành ra không có nó mà nếu cứ tu bình thường mà ca người Quan Thế Âm và từ bi, mình cũng học hành từ bi, mình không tài nào từ bi nổi. Nếu mà mình mà từ bi thì rằng là mình trong từng nhóm niệm, trong từng niệm, trong từng sát na đó, là mình biết là chúng sinh nó vẫn khổ, cho nên mình vẫn phải dấn thân, mình phải độ. Mình phải là được ngồi như vậy, được uống cái tách trà ấm cúng, là được ăn một bữa xin chút cháo cũng ấm cúng, đại khái như vậy đó là hạnh phúc, là happy rồi, là cứ như thế mà sống. Đó gọi là từ bi. Nếu mà mình từ bi là mình phải những chiều ác thế thầy thiên nhập, mình phải như nhất chúng sinh thì thành Phật, mà chúng bất cư thủy thủ nê hoài từ bi đấy. Tức là phải thôi để thề tịnh hóa chúng sinh, hay là điều mục vì không thể bất tịnh phận chúng sinh đồ tận quy chứng của mình, từ bi đấy. Vậy thì từ bi không phải là tịnh hóa chúng sinh không? Đích xác từ bi không phải là chỉ cho cơm ăn không ạ? Từ bi là tịnh hóa chúng sinh, là cái mục tiêu ấy. Cho nên tỉ dụ như là bây giờ cũng nói là ngày mai đây mình đi cho người cùi, hay là mình đi cho tất cả những người nghèo khổ ở khắp mọi nơi đó. Thì cái vấn đề là ôn không phải là nhà từ thiện, Cho nên vì như vậy khi ông qua bên Lào á, ông cho dân tộc thiểu số Hờ Mông á, đó, mà đài truyền hình trung ương của Lào á, nó phỏng vấn thôi, nó nói tại sao thầy là người Việt Nam mà thầy lại qua bên này thầy từ thiện. Cái cô phóng viên của đài truyền hình ôn đáp: tôi không có đến đây làm từ thiện, đó, tôi cũng không có đến đây để bố thí, tôi đến đây là để chia sẻ. Với tư cách tôi về thăm lại những người thân cũ của tôi xa xưa, từ xa xưa. Tôi nghĩ cô cũng là có thể là một người Phật tử, tại cô người Lào, để chắc cô cũng hiểu điều như vậy. Nhất thiết chúng sinh đều có, đều là thân bằng quyến thuộc của nhau. Cho nên với tôi thì tất cả những cái người mà khốn khổ nào đó mà tôi có thể chia sẻ được thì tôi chia sẻ. Tôi nghĩ là tôi hôm nay tôi về đây không phải tôi về tư cách từ thiện hay là bố thí, tôi về cái tư cách để thăm gia đình, thăm những người thân xưa xa đổi lâu ngày không gặp, và để tôi chia sẻ những gì tôi có cho họ. Tôi san sẻ tất cả những cái gì tôi có cho họ, không phải tôi đến đây để bố thí, cũng chẳng phải đến để từ thiện. Và ông đáp đó là sự thiện, ông có đi làm từ thiện dứt khoát, đừng có nói ông đi làm từ thiện. Ông đi đó là nghề, là không làm từ thiện, làm Bồ Tát Đạo, là làm cái vấn đề là gieo duyên Bồ Tát Đạo cho chúng sinh. Tức là có cái nghĩa là nếu mình phát một cái tâm từng hóa chúng sinh đó, là thế thế thường hành á, thì mình sẽ làm cái hạnh bố thí để gieo duyên. Hồi xưa Đức Phật bắt mấy ông đệ tử ôm mình mát đi xin để gieo duyên, đó là tiểu thừa. Cho nên tiêu cực, còn đại thừa tích cực hơn. Đại thừa đi cho chúng sinh để gieo duyên, chứ không phải đi xin. Thì bây giờ đây á, mình cũng gieo duyên bằng cách như vậy. Gieo cái duyên gì? Gieo cái duyên Bồ Tát Đạo. Thì như vậy đó, người ta giúp cho mình thành tựu cái bố thí của mình đó. Mà khi người ta giúp cho mình thành tựu bố thí mình á, người ta là thiện tri thức của mình, người ta có công đức. Kẻ nào giúp cho người khác thành tựu Bồ Tát Đạo là đang được gieo nhân thành tựu Bồ Tát Đạo, kẻ đó trong tương lai được thành tựu Bồ Tát Đạo. Nhân nào còn ấy đó. Mình đến chùa chiền mình làm công quả, mình còn có công đức, hà huống là mình còn làm một cái công quả cao siêu hơn, là mình giúp cho những người tu thành đạo. Thì tự nhiên là nó công đức hơn nhiều. Thế thì nhân nào còn ấy. Cho nên là với cái nhân giúp cho một người tu Bồ Tát Đạo thành tựu, thì người ấy đã được kết quả thành tựu Bồ Tát Đạo trong tương lai. Điều đó là chắc chắn với nhân quả chạy trời của mình. Cho nên cái mục tiêu của ôn là gieo cái nhân duyên đó, chứ không phải là mục tiêu chính là cho tiền cho gạo. Tiền và gạo chỉ là cái cớ thôi, để cho họ được cái nhân duyên đó. Khi họ nhận tiền và gạo á, thì họ đã cho mình lại sự thành tựu cái Bồ Tát Đạo của mình. Mà khi như thế thì họ có được một cái nhân, là cái nhân thành tựu Bồ Tát Đạo ở trong tương lai. Nhân đó là một cái nhân quý báu cho họ vô cùng, người không dễ người gì, người nào có cái nhân đó không dễ gì đâu, một đời đi chùa cũng có cái nhân đó. Thành từ con chim con cá cũng đỡ, mình thả nó và nó giúp cho mình thành tựu cái hành nguyện của mình. Thì như thế đó, nó đang còn gieo một cái nhân là thành tựu Bồ Tát Đạo, thì nó sẽ có kết quả thành tựu Bồ Tát Đạo trong tương lai. Mà nếu nó có cái nhân thành tựu Bồ Tát Đạo thì nó xúc sinh có chỗ cho nó được, là chỉ có nhân thiên mới có chỗ cho nó là phước thiện. Cho nên mình phải hiểu cái cách mà gọi là kết duyên với đó, chứ không phải kết duyên nó cứ đi thuyết pháp, cái này đi gọi là tụng kinh với lại cái gì đó là kết duyên. Không phải, tại sao lại cứ nghĩ tầm bay tầm ba như vậy? Sao lại nghĩ tỉnh táo vậy? Tức là phải nghĩ như vậy, nhất là đi theo ôn đó là phải hiểu những cái giáo lý căn bản đó. Nó còn nói với ôn là như thế, đó là những cái giáo lý căn bản, nó phải hiểu ông sư phụ mình làm cái ý của ông là cái gì đó. Mình không phải nói chuyện với người ta được thì chúng ta bảo thế sao thầy chị hay thầy cô hay làm như vậy, mình biết đường mình nói là thế. Có ông này mà hỏi tôi cũng biết, cũng như là mình mời khách đến nhà ăn, khách bảo món gì đây bảo tôi cũng biết luôn là cái gì. mình nói với cái khách là thổi tiên đũa lại liền, không biết nó là cái quái gì, mình cứ dám ăn hay không. Ở đây ít ra mình phải hiểu một cách gọi rằng là mình hỏi rằng là trí tuệ nó thông minh chút là như vậy, cho nên không có thuyết pháp gì được. Hôm đến cho làng mù mỗi năm đó, làng mù Vĩnh Châu có 1.500 hộ, có bao giờ thuyết pháp được? Thuyết cái gì cho họ bây giờ? Thuyết pháp gì? Họ không có làm được cái gì, họ mù loà mà lại còn bị đủ thứ những cái bệnh như rằng là bại não với lại tê liệt với cái gì cùng lung tà lá ấy, mà cái thuyết pháp gì cho họ? Đi nguyên niệm Phật là 2 phút, 5 phút, nguyên họ niệm Phật thôi, xong rồi vậy thôi, rồi từ mình cho họ cái nhân duyên đó, rồi mình sẽ cứu họ trong dịp tới. Khi mình cho họ cái nhân duyên là mình hứa khả là không bỏ đó. Mình phải từ thiện cho nên làm một lần rồi thôi, rồi là thôi là hết, chia tay từ nay đó. Mà có nghĩa là khi mà mình cho nó là mình muốn kết cái nhân duyên đó, là để cho họ phải dính vào với cái nhân duyên của Bồ Tát. Thành ra vì vậy ông mới nói là muốn cứu chúng sinh đó chỉ có một cách, phát tâm tu Bồ Tát Đạo. Muốn cứu mình chỉ có một cách, phát tâm tu Bồ Tát Đạo. Nói tóm lại, muốn cứu mình cứu người chỉ có một cách là phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Đạo. Cho nên phải quy Phật. Tại sao? Muốn phát Bồ Đề Tâm là phát Bồ Đề Tâm, chỉ có quy vào Đức Phật thì mới phát Bồ Đề Tâm, thì mới có thể nhập được vô thượng đạo, thì mới có thể hành được vô thượng hành, tức là thông lý đại chúng, tức là tịnh hóa chúng sinh từ khi sơ phát tâm cho đến khi viên thành cái tâm đó. Thì từ khi sơ phát tâm viên thành cho đến viên thành cái tâm đó, là trên cái tiến trình tu tập đó, là mình tịnh hóa với lại mình gieo nhân duyên, tịnh hóa gieo nhân duyên Bồ Tát Đạo cho vô lượng vô số chúng sinh. Để có những cái chúng sinh nào đó nó hội đủ nhân duyên, nó có thể mình là người phát cho nó mà nó lại đến đích trước mình, nó tinh tiến hơn, nó có thể thành Phật trước mình đó. Thành ra vì vậy mình đã từng gieo nhân duyên, mình đã từng trồng nhân duyên với những Phật, những vị Phật đã thành với những Phật, sẽ thành với những Phật đương thành, mình đều gieo nhân duyên. Thế người nào phát tâm thì người ấy có khả năng thành. Cho nên Đức Phật mới nói với lại Xá Lợi Phất, thấy có bò thì biết có sữa, thấy không có bò là biết chắc chắn không có sữa. Cũng vậy, thấy có Bồ Đề Tâm thì biết có Phật, thấy không Bồ Đề Tâm thì biết chắc chắn không Phật. Và nói như vậy con nghĩ có nhiều cái nó rõ ràng, như chẳng hiểu Phật tử học đạo sao mà mình không hiểu, nó học một đường nó hiểu một nẻo, toàn là học Phật nhưng mà hiểu theo Đề Bà Đạt Đa không ạ? Đó, học Phật xong rồi đi đấu đá với nhau, chùa này cũng có thể đấu với chùa kia như thế.
Thấy
không
biết tu sao
mà
có nhiều người
tự thực
hành hiểu biết nhiều, cũng tu nhiều lắm mà
cái
này cố chấp
hơn. Thì cái nó nhiều lắm, thì chỉ có một cái vấn đề thôi, là khi nếu mà phát cái tâm thanh tịnh để cho mình nó vô nhiễm với tất cả những cái gì đó thì là mình sẽ không có bị chấp. Thường thường nó là phải nó nhiễm quá thì nó chấp ghê lắm đó. Thành ra nó vô nhiễm thì nó cũng vô chấp luôn, thì là rồi nó mới tịnh hóa chúng sinh được. Thành ra trong cái sự mà khi mà Đức Phật mà đấu với lại ngoại đạo, thì là Đức Phật đấu với một cái tinh thần bất bạo động lắm, rất là với một cái tinh thần rằng là không bị khẩn trương, không có bị nạch vơ, đấu một cái tinh thần hết sức là thiền định, bình thản. Đức Phật đó, Đức Phật không có một cuộc đấu nào mà gọi là hùng hục, mà là tức tối, mà là khẩn trương, tức là gọi là stress với cái nào cái gì đâu. Đức Phật thế nào bình thản lắm trước mọi đối thủ, trước mọi địch thủ. Đức Phật là vô cùng bình thản. Đức Phật là giống như là Ấn Độ giáo có cái câu tục ngữ, nó nói rằng là người đức hạnh nó giống như một cây trầm, nó ướp mùi thơm vào tất cả những cái lưới dìu chặt nó. Đức Phật là vậy. Anh ra rằng là chung cuộc anh vẫn thua tôi, là vì anh nhiễm tôi là tôi mới nhiễm anh. Anh chặt đi. Anh chặt rồi cái lưới rìu của anh nó toàn là cái mùi mà anh chặt đó. Thế là Đức Phật là thuộc diện là vô nhiễm, mà là còn tịnh hóa đến mức độ rằng là tất cả cái mà chặt mình. Đấy. Cho nên vì vậy đề bà quý phá ương trật hành hung thấy đều đắc độ. Đức Phật mới tinh hóa đến mức như vậy đó. Cho nên là đối trước Đức Phật đó, dù mình có làm chuyện ác chuyện thiện mình cũng được Phật độ. Tại cái sức tinh hóa của Đức Phật đó, mạnh đến mức như vậy. Cho nên đề bà quý phá mà Đức Phật cũng thọ phí cho sau này thành một thiên vương như là phát hiện là như vậy. Ở trong pháp hội Linh Sơn rồi thì ương quật cũng được Đức Phật đắc độ cho nó chứng quả là hắn. Mà ương quật là bác dao rượt chém Đức Phật đấy hắn. Mà Đức Phật của tao nhớ mặt mày chù cho mà chết. Mà nó có được bất cứ một cái tên nào mà gieo cái nhân duyên gì của Đức Phật, Đức Phật cũng truyền cái đó thành tịnh hết. Nó gọi là tịnh hóa, pháp danh của tịnh hóa đấy mà. Kia thì tịnh tâm cả. Cái là tịnh hóa. Để nó đã tại khái rồi. Thì mình học Phật thì biết như vậy. Mình chỉ có cố gắng, mình cứ cố gắng là phát cái tâm mà thanh tịnh của mình để duy trì nó đời đời kiếp kiếp. Muốn duy trì đời đời kiếp phải nhớ đừng quên, đừng có làm bậc trung sĩ văn đạo nhập tổ nhập phong. Mình hãy làm bậc thượng sĩ văn đạo cần đi hành chi, chuyên cần mà hành. Nhớ lời của Lão Tử đó. Lão Tử nói rớt của cái đám mà hạ sĩ văn đạo đại tiên tri là thôi tệ lắm. Thành ra mình nhìn rồi nói với lại ví dụ cái cuộc đời này thì mình có hai cái cách tu. Một là mình tu mình tịnh hóa chúng sinh một cách tâm thầm, tức là như thế đấy. Hai là mình một cái đó cũng là một cái lối mà để cho mình gọi là nếu mà mình kêu gọi mọi người người ta không phát tâm nổi thì thôi thì tự mình phát tâm, nên là gọi là độc thiện kỳ thân theo cái lối của nho giáo. Đúng. Là mình thiện riêng mình rồi thôi, mình độ không được thì thôi thì mình cũng ít nhất mình cũng tự độ mình. Đừng nhiễm, đừng bực mình, đừng buồn chán, đừng than trách, đừng giận hờn. Mà mình cứ vô nhiễm với lại cuộc đời vô nhiễm, với lại tính khí của chúng sinh vô nhiễm, với những cái căng cường khó độ của chúng sinh vô nhiễm, với lại tất cả những cái vô minh nó cùng cực đó của chúng sinh không nhiễm. Đó. Không ghét bỏ.
Nhưng mà trong cuộc sống làm thế
đụng
chạm những thứ mình không đụng nhưng mà
họ
thêm một
tháng
làm sao để mình vui những
thứ đó. Thế mình cứ tập cái kia đi thì từ nhá, từ từ cái tâm của mình là mình ban đầu cây non nó thì gió nó lay chứ, nhưng mà đợi nó 10 năm sau mày biết mày thổi thử coi tao có đúng không. Không nó cái gì nó cũng phải có cái công phu chứ, mình đâu có đòi hỏi được ngay. Đức Phật cũng phải trải vô lượng kiếp này mới thành Phật nữa, huống hồ là mình. Cho nên là đừng có nôn, mình cứ từ từ đi, biết là mình có rồi thì chờ thời. Có như là bây giờ mình đẻ con ra mình nuôi cái mình cống, mình nói là nuôi cả tháng rồi mà vẫn phải cho bú, nuôi cả tháng rồi mà vẫn không có từ chạy từ ăn từ lo từ gì hết, bực cả mình đó. Tao nuôi con chó còn hơn nữa, con chó tao nuôi có 2 tháng rồi nó chạy nó trong nhà mày đi, nó phải nuôi gì mà lâu. Mình nghĩ đương nhiên mình phải hiểu cái gì càng giá trị cho nó càng phải chờ lâu, luôn luôn. Thành ra là cái tinh thần của nó giá trị lắm thì nó cũng phải là hùn đúc nó đi lắm. Không có cái gì dễ mà giá trị hết. Của rẻ là của ôi, của dễ là của thường. Đó. Cái gì mà càng công phu á thì cái đó mới là càng là bảo. Cho nên mình cũng phải hiểu cái công phu tu tập này nó không phải một sớm một chiều, nó không phải là một kiếp hay là 10 kiếp. Nó đòi hỏi mình thế thế được thành của các bạn.
Mình làm sao mình vượt qua, mình biết rõ ràng là cái đó là mình làm không được. Sao mình vượt qua
được
cái đó, cái nước của nó để
mình quán cái nhân duyên thôi. Mình nghĩ rằng là bây giờ đại khái rằng là bây giờ đó là mình có làm đại khái là bây giờ mình nói theo những cái câu mà cách ngôn của người Ấn Độ nó nói, cái gì mình lo mà mình sẽ giải quyết được thì tất nhiên mình đâu cần lo, cái gì mình lo mà mình vẫn không giải quyết được thì mình lo làm gì. Kết luận cái nào cũng không cần lo, phải không? Nó chỉ có hai vấn đề thôi. Nếu mình biết rằng là mình lo chuyện này, mình lo mình sẽ giải quyết được thì không cần lo, thì chuyện đó là chuyện nhỏ, không cần lo. Còn nếu mình biết là lo cũng vô ích mà thôi thì lo làm gì? Đấy, nó chung cùng đừng nên lo.
Nhưng mà
để làm đại khái thì thôi, thì cứ tùy thôi, tùy thuận nhân duyên cái đó. Mình nó có hai cái nhân duyên, một cái nhân duyên đó là mình cứ tùy thuận nó, và một cái nhân duyên là mình gieo. Những cái nhân duyên mình tùy thuận nó đó, tức là mình cứ để tùy thuận. Còn những cái nhân duyên mà trong tương lai đó thì mình phải gieo. Thì nhân duyên tương lai mình gieo bằng cái lối tu mà vô nhiễm và tỉnh hóa. Còn những cái nhân duyên mà nó cứ đang còn tiếp tục, nó xếp hàng nó trổ ra mình đó, thì mình cứ theo một cái lối mà gọi là vô nhiễm đi, bất động đi. Tức là mình cứ khỏi lo cái gì tới cũng được. Rồi tôi cứ chỉ việc tôi làm là cứ nhắm về cái phía trước tôi làm. Còn bây giờ mọi cái gì nó đến thì là kết quả, cái nhân tôi đã gây rồi thì kết quả tôi né không được thì nó cứ đến. Để nó đến cho đến. Thì là đại khái vậy. Thì mình cứ chỉ có hai con đường. Một đó là cái con đường là mình cứ mặc nhiên mà chiều thôi. Và mình cứ tiến tới trước là một cái nhân duyên mới để mà mình gieo, là cái chính là cái nhân duyên mà gọi là tỉnh hóa chúng sinh đi, tu công đức đi. Mà khi mà ví dụ như là mình cứ như thế đó thì cái công đức nó mới sản sinh ra. Thì mình mới bắt đầu mình mới có cái nhân duyên với lại những cái mà bậc mà thanh tịnh. Vì mình có nhân duyên với bậc thanh tịnh đó thì mình mới có nhân duyên với Bồ Tát, cho nên mình mới gọi là bất thối Bồ Tát vi bản lữ. Đó. Mình phải cùng các vị Bồ Tát bất thối là Bồ Tát vô nhiễm. Đó. Là bản lữ của nhau. Tức là toàn là hàng Bồ Tát của vô sinh pháp nhẫn, tức là nói là thất phẩm đến cửu phẩm là vô sinh pháp nhẫn. Tại vô sinh pháp nhẫn có ba cấp, nó gọi là thượng, trung và hạ. Vô sinh pháp nhẫn bậc hạ là thất địa Bồ Tát, trung phẩm là bát địa, thượng phẩm là cửu địa. Thế là có nghĩa là nếu mà cái người nào mà phát tâm thanh tịnh này, niệm Phật hồi hướng hành công đức như thế đó, hồi hướng sinh Tây Phương thì là được vô sinh pháp nhẫn, tức là vào cái hàng mà từ thất địa trở lên, hàng bét. Còn mấy cái hàng kia mà tu mà niệm Phật lai lai thôi thì là vào trong hoa sen làm 6 kiếp, 12 kiếp hoa mới nở. Là mệt mỏi ghê lắm.
Ngày mai ông mấy giờ ông có mặt ở đó?
Thì tới là cho.